Thưa anh em, bây giờ chúng ta bắt đầu với giờ giáo lý. Anh em lấy trang 29. Ý nghĩa của Thiên Chúa về con người là gì?
Một câu hỏi mang tính thần học.
Ý nghĩa của Thiên Chúa về con người là gì? Thiên Chúa tự bản thể là đấng vô cùng hoàn hảo và hạnh phúc. Tức là tự nơi Thiên Chúa là một bản thể rất là hoàn hảo, hạnh phúc, tốt đẹp. Hỏi Thiên Chúa là đấng nào? Thưa Thiên Chúa là đấng
tự hữu, thiêng liêng, hằng có, toàn năng, toàn thiện, thông minh vô cùng, tình yêu, lòng thương xót ở khắp mọi nơi.
Đó là câu hỏi mà từ bé anh học sách giáo lý. Giáo sách giáo lý Điều Phận Vinh. Thế hệ sau không biết còn học cũng có đó không? Hỏi Thiên Chúa là đứa nào? Thưa Thiên Chúa là đứa tự hữu, thiêng liêng, hằng có, toàn năng, toàn thiện, vô cùng ở khắp mọi nơi. Thì đó là câu trả lời. Bây giờ khi mình học thần học thì mình biết là tình yêu, sự sống, lòng thương xót, tuệ ái, bao dung, tín thành, tức là những đặc tính ở nơi Thiên Chúa một cách toàn hảo như vậy nha. Anh em thuộc cái câu đó, câu đó là trong phần tin mình sẽ thi đó. Rồi theo ý định hoàn hảo do lòng nhân hậu, Ngài tự ý tạo dựng con người. Như vậy là sáng kiến tạo dựng Thiên Chúa là sáng kiến của Thiên Chúa. Thiên Chúa tự ý tạo dựng con người để cho họ được thông phần sự sống hạnh phúc của Ngài. Khi thời gian đến hồi viên mãn, Thiên Chúa Cha đã cử con Ngài đến để làm đấng cứu chuộc, chuộc tội cho nhân loại đã sa ngã trong tội lỗi, để kêu gọi họ vào trong hội thánh của Ngài. Và nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, họ đón nhận họ làm dưỡng tử và làm người thừa hưởng hạnh phúc vĩnh cửu của Ngài. Như vậy là Thiên Chúa sáng kiến là tạo dựng con người và cho con người được thông chia sự sống vĩnh phúc, hạnh phúc viên mãn với Chúa. Có một lần Đức Thánh Cha Francisco gặp các gia đình, rồi có một em nhỏ khoảng 7-8 tuổi thôi, nó đặt câu hỏi Đức Thánh Cha: Papa Francisco, what did God do before creating the world? Thưa Đức Thánh Cha, Thiên Chúa làm gì trước khi tạo dựng nên vũ trụ đất trời? Đức Thánh Cha gãi đầu. Đức Thánh Cha nói: Anh chị em là cha là mẹ, anh chị em thấy trẻ em, con cái chúng ta hỏi có khó không? Khó. Thưa Đức Thánh Cha, Thiên Chúa làm gì trước khi Chúa tạo dựng nên vũ trụ con người? Thưa Đức Chăng, Đức Chăng cười, Đức Chăng trả lời: trước khi tạo dựng nên vũ trụ, Thiên Chúa yêu thương mọi sự. God is love. Bản tính của Thiên Chúa là tình yêu mà. Cho nên câu trả lời đó không sai 1 mm nào, chính xác 100%. Và tức là không ai có thể bắt bẻ được, không ai có thể bắt bẻ được. Thiên Chúa là tình yêu, cho nên trước khi tạo dựng nên vũ trụ, bây giờ Thiên Chúa làm gì giờ? Ngài yêu thôi, Ngài yêu. Và bởi vì bản tính của Thiên Chúa, căn tính của Thiên Chúa là yêu, cho nên Ngài yêu cho đến tận cùng. Rồi khi Ngài dựng cái con người rồi, cho đến khi mà cái công trình tạo dựng ban đầu nó bị đổ vỡ là giữa Adam, Eva. Đây bây giờ chúng ta trở lại với vườn Eden một chút đây. Cây mà trong vườn Eden thì mọi người vẫn thường nói là cây trái gì? Trái cấm. Trái cấm. Còn cái cây gì nữa không? Cây táo. Còn cây gì nữa? Nếu mà cây táo hay cây trái cấm có một tên gọi nào khác nữa không? Đúng rồi. Cây biết lành biết giữ. Đây. Cây biết lành biết giữ. Đây là cái mà Eva bị trap, bị sập bẫy là Satan nó đến làm con rắn, nó nói rằng là bà ơi bà, hái trái này ăn đi. Bà nói không, Chúa nói rằng là các ngươi được ăn tất cả các trái cây trong vườn ngoại trừ cây biết lành biết dữ. Mà quỷ nó nói không phải vậy đâu, bởi vì Chúa sợ ông bà ăn trái cây này, ông bà sẽ được thông minh như Thiên Chúa, biết lành biết dữ như Thiên Chúa. Cho nên mà khi mà nó biết lành biết dữ, tức là biết về cái bí ẩn của người khác, ai chẳng thích, nhất là bây giờ mà có tài xem bói xem, không là này xem bói mà xem tỉ tay, con trai còn thích những gái đây. Bây giờ các chú mà lên đây phán một vài lời về là còn thích. Ai mà nói tương lai cho mình, mà nói về tương lai mình mà tươi sáng đẹp, ai chẳng thích. Ai chẳng thích, đúng không nào? Cho nên nhiều chị em là bỏ cả cái tim mà đi coi bói. Đấy, coi bói xong mình cũng được, vì là hoang mang và sợ hãi. Không phải sợ hãi, thì em bà cũng vậy. Việc biết lành biết giữ, chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể biết lành biết giữ, tức là Thiên Chúa thấu suốt, nhìn thấu suốt con người, tâm hồn chúng ta. Còn nếu mà Chúa mà để cho chúng ta thấy được như Thiên Chúa đâu, chúng ta không sống được đâu, đúng không? Chúa che mắt người khác cho mình đâu, Chúa che mắt người khác cho mình. Còn nếu mà Chúa không che hả, chú Sơn đi không nhắm gì đến em đâu. Chúng ta không dám nhìn mặt nhau đâu, bởi vì trong chúng ta ai chẳng có tội, mà tội càng thầm kín thì lại càng xấu hổ nhiều, đúng không? Càng thầm kín càng xấu hổ nhiều. Cho nên Chúa thấy và Chúa lơ đi để cho chúng ta được sống. Và cái sự lơ đi của Chúa đó, cái sự lòng nhân hậu của Chúa đó, là dụ ngôn cỏ lùng. Người thợ nói rằng là như vậy cỏ lùng để ra nhổ nó đi. Anh em làm người nông thấy là cây cỏ lùng mà mình gọi là cây cỏ ma, nó giống như cây lúa vậy, nhưng mà nó khỏe hơn cây lúa. Nó khỏe không? Nếu mà ví dụ như trong anh em đây mà sức cày lên sân là các Khánh khỏe hơn anh em. Và các Khánh vậy, có Khánh khả là lúa, nhưng mà các Khánh là cỏ lùng nữa nha. Đến mô tả như này, cây lúa, cái cỏ lùng nó mọc và rễ nó đen, nó đan xen nhau vậy, và cây cỏ ma nó màu mỡ hơn, thân nó khỏe hơn và nó cao hơn, trổ hơn cây lúa, còn nó chèn ép cây lúa một bên. Nếu mà mình, tại vì anh đi bắt cỏ mà cái thời gian mà lúa bắt đầu có bầu á, có đồng á, thì thời gian đó là cỏ ở trong lúa rất là tốt, và đồng thời cỏ hai mét bờ rất là tốt. Cho nên mình cứ đi ở hai bờ, mình cắt ở hai bờ, mà thấy khi bụi cỏ ma nó tốt thì phải xuống cắt, nhưng mà phải đi hết sức cẩn thận, thế là không xéo lúa người ta. Thứ hai là cắt mà đừng có để cắt phải cái bụi lúa, phải để ra quặt cái cỏ thôi, mà cỏ đó cực tốt, bò trong bộ ăn ngon lắm. Cho nên nếu mà làm động tác mà nhổ cái cỏ đi là bụi lúa chắc chắn bị bật gốc liền ngay tức khắc. Mà Chúa Giêsu nói không, cứ để cả hai như vậy cho đến mùa hạt. Cho nên tìm một người tốt nhất trên thế gian là tìm trong hội thánh, nhưng mà tìm một người tồi tệ nhất trong thế gian cũng là ở trong hội thánh. Tìm một người tài năng nhất ở bên Mỹ, bây giờ tìm một người tồi tệ nhất cũng ở bên Mỹ. Tức là lúa và cỏ lùng luôn luôn đan xen với nhau. Anh em biết là trong bức ảnh 12 thánh tông đồ, khi mà họa sĩ vẽ cái bức ảnh đó thì ông phải đi tìm một con người có một gương mặt rất là phúc hậu, điềm đạm và nhân từ để vẽ, đó là vẽ Chúa Giêsu. Xong vẽ Chúa Giêsu rồi và xong vẽ được một tông đồ khác, còn một người khó vẽ nhất phải đi tìm mấy năm lận là Judas. và ông tìm ở trên mặt đất không thấy. Ông phải đi xuống hầm mộ, ông tìm và ông gặp. Xong gặp được một nhân vật mà ông đắc ý, đây là khuôn mặt này, tóc tai này, diễn tả dư đà, thì ông mời về để ông vẽ. Thì trong quá trình ngồi nói chuyện thì ông mới khám ra, sao anh hình như tôi gặp anh ở đâu rồi nhỉ, anh có phải quên quên. Anh nói tôi chính là nhân vật mà được họa sĩ mời đến để vẽ chân dung Chúa Giêsu. Nhưng mà sau quá trình những năm ăn chơi loạn tạc, bây giờ nó sẽ quay về phải đi làm cái hầm mộ ra xấu xí như vậy. Từ nhân vật Giêsu đến nhân vật Giuđa cũng chỉ một con người thôi. Đây lúa mà còn lột này. Thế thì chuyện của Adam Eva đó là Eva muốn biết được như Thiên Chúa biết, tức là muốn phân định biết điều lành điều dữ, sáng như Thiên Chúa. Nhưng không, chỉ có Thiên Chúa mới có quyền đó thôi. Còn con người chúng ta, Chúa để cho chúng ta trong giới hạn của mình để làm gì? Để chúng ta còn cậy trông vào lòng thương xót của Chúa, để chúng ta, để vậy mới Chúa là quyền năng chứ. Chúa là quyền năng chứ, còn nếu mà chúng ta cũng biết hết như Chúa rồi thì đâu còn quyền năng đâu. Như vậy chúng ta đâu cần tu độ nữa, đúng không? Không cần tu độ nữa. Cho nên vào câu, ngay câu 1 là chúng ta đã có nhiều chuyện để nói rồi. Ngay câu 1 thôi, ý nghĩa của Thiên Chúa đối với con người là gì? Đó là việc sáng tạo con người, đó là sáng kiến của Thiên Chúa. Và sáng kiến đó tạo thành rồi nhưng mà bị đổ vỡ vì tội nhân tổ, thì Chúa cũng không thu cuộc. Và đến thời viên mãn, tức là Chúa gửi con của Ngài xuống là Đức Giêsu Kitô, là mầu nhiệm nhập thể đây, mầu nhiệm tân sinh đây, để chuộc tội cho nhân loại đã sa ngã trong tội lỗi, để kêu gọi họ vào trong hội thánh Ngài, và nhờ tác động của Chúa Thánh Thần đón nhận họ làm dữ tử và làm người thừa tự hạnh phúc vĩnh cửu của Ngài. Chúng ta đi vào chương 1, con người có khả năng đón nhận Thiên Chúa. Thánh Augustino nói rằng, lạy Chúa, Chúa vĩ đại và rất đáng ca tụng. Chúa dựng nên con cho Chúa. Tâm hồn con không yên nghỉ cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa. Đây là một câu nói khắc khoải mang tính cứu độ, bởi vì Thánh Augustino đã có một kinh nghiệm là đi tìm hạnh phúc mà đi tìm sai đường. Cho nên sau này anh em giảng Thánh Augustino đó thì phải tìm hiểu cho kỹ rồi mới giảng, chứ đừng có lên nói là Thánh Augustino là thời trai trẻ đã chơi chắc táng rồi sau này để được ơn trở lại. Không, Augustino một con người thông minh, tài năng, giỏi về ngôn ngữ, giỏi tiếng Latin và Hy Lạp, có khả năng hùng biện và là một giáo viên giỏi mà. Thời thanh niên khao khát đi tìm chân lý, có điều tìm lạc đường, nghĩ rằng là hạnh phúc là ở nơi khoái lạc ấy. Cho nên mới gia nhập nhóm lạc giáo Manike, và do nhóm lạc giáo đó thì chủ trương sống ngược với giáo lý Kitô giáo, tức là ăn chơi, hưởng thụ. Và Augustino đi vào trong con đường đó, rồi có bạn gái, rồi có con đặt tên cho con là Adiodat, tức là người món quà của Thiên Chúa, người được thương thương, Adiodat. Nhưng mà càng đi theo con đường đó thì Augustino thỏa mãn tính xác thịt đấy, nhưng mà không cảm thấy hạnh phúc, không cảm thấy hạnh phúc. Từ Augustino này chúng ta mới, câu chuyện của Augustino này chúng ta mới đi vào cái câu là tại sao con người khao khát tìm kiếm Thiên Chúa này không cảm thấy hạnh phúc. Rồi Augustino dạy học ở tại quê hương, thu nhập thì cũng không được nhiều lắm, cho nên mới rời quê hương Bắc Phi để đi qua miền Bắc nước Ý, Milan, để dạy học. Qua đó gặp một đối thủ tầm cỡ Ambrosio. Thánh Ambrosio nguyên thủy cũng là một tân tầm thôi, là một thị trưởng của thành phố Milan, độc thân, giỏi, tức là thị trưởng như bây giờ là chủ tịch tỉnh ấy, như bây giờ là thống đốc của các tiểu bang ấy, governor, thị trưởng, và Ambrosio điều hành thành phố Milan rất là tốt. Đến khi mà tổng giám mục Milan qua đời thì xảy ra sự đụng độ bè phái giữa hai phe ở trong nhà thờ, chiến đấu nhau và nổi loạn, thì bây giờ thị trưởng phải đến dẹp loạn, tức là phải đến giải quyết sự đụng độ giữa hai phe trong công giáo. Sau khi Ambrosio giải quyết vấn đề xong thì dân chúng ca ngợi và dân chúng bắt Ambrosio làm giám mục. Bắt Ambrosio làm giám mục. Này Ambrosio không muốn làm, chạy trốn, bởi vì chưa có đạo mà, chưa được rửa tội mà, rồi không được chuẩn bị cho việc học hành về Chúa, làm sao biết được mà làm giám mục, rồi thoái thác bỏ chạy, rồi lấy lý do là không đau, nhưng mà dân chúng vẫn bắt. Thời đó giám mục là do dân bầu lên, sau này Augustino cũng vậy. Thế là Ambrosio buộc phải theo ý dân là ý trời, về trở lại chịu các chức cùng một lúc rửa tội, có tế linh mục. Các chức cùng một lúc. Đây. Rồi sau khi làm giám mục rồi đó thì suốt thời gian cả ngày cả đêm mở kinh thánh trong đèn sách để bắt đầu mới học. Và ngài giảng, ngài nói rằng là bởi vì Ambrosio có khả năng giảng thuyết cùng miễn mà, ngài nói tôi giảng những điều mà tôi chưa được học, tức là chưa được học thần học và triết học. Lâu nay chỉ giảng chỉ gọi là trên chính trường, gọi là nói về kinh tế chính trị ngoại giao, nhưng mà có tài cùng miễn. Nhưng mà bây giờ bắt giảng về Chúa, nhưng mà để giảng về Chúa thì phải trở lại đọc kinh thánh, phải soạn bài giảng, phải đọc, dành nhiều thời gian lắm. Và ngài nói tôi được phần bắt buộc làm những điều mà chưa được học thì giờ mới học. Và nhờ Ambrosio giảng có tiếng cho nên Augustino muốn nghe vào nhà thờ để nghe. Và việc nghe trước khi nghe Ambrosio giảng thì Augustino bị đánh động của một tiếng nói bởi thần khí. Tiếng nói đó là trong lúc buồn cô đơn và khắc khoải thì tiếng nói đó bị vào mặt bên tai của một đứa trẻ, hãy cầm sách lên mà đọc. Augustino cầm cuốn kinh thánh lên, giờ đúng thư Roma chương 8, thư Roma chương 8, thánh Phaolô nói về hứng theo thần khí thì sống, hứng theo xác thịt thì chết. Anh em hãy bỏ những đam mê quyến rũ của tính xác thịt để sống bước đi theo đường lối của thần khí. Nói đúng tìm đen của Augustino rồi. Nói đúng tìm đen. Và Augustino trở lại đi học và rửa tội được chính thánh Ambrosio rửa tội cho. Đây, ngay chương 8, Roma chương 8. Vậy giờ đây những ai đang ở trong Đức Giêsu Kitô thì không còn bị lên án nữa. Thật vậy, luật của thần khí ban sự sống trong Đức Giêsu Kitô đã giải thoát tôi khỏi luật của tội lỗi và sự chết. Điều mà luật không thể làm được, vì bị tính xác thịt làm cho ra suy yếu, thì Thiên Chúa đã làm khi sai chính con mình đến mang tính thân xác giống như thân xác tội lỗi chúng ta để đền tội chúng ta. Thiên Chúa đã lên án trong tội thân xác con mình. Thiên Chúa làm như vậy để sự công chính mà luật đòi hỏi được hoàn toàn thực hiện. Nơi chúng ta là những người không sống theo tính xác thịt nhưng theo thần khí. Những ai sống theo tính xác thịt thì hướng về những gì thuộc tính xác thịt. Còn những ai sống theo thần khí thì hướng về những gì thuộc thần khí. Hướng đi của tính xác thịt là sự chết, còn hướng đi của thần khí là sự sống và bình an. Đây là điều mà Augustino đọc như là một cái gương đâm đông thư Do Thái như thế này. Lời Chúa sắc bén như gương hai lưỡi, đâm xuyên thấu tâm tư và lòng dạ, tủy sống và gân cốt, để biện phân lòng dạ, để nhận ra ơn của Chúa. Đầu câu lời Chúa này đâm thấu tim của Augustino. Augustino được rửa tội xong, mẹ Monica mãn nguyện rồi. đưa hai mẹ con trên đường về. Trên đường về Tangkat, Tangkat tức là Hippo Bắc Phi, thì trên đường về mẹ Monica qua đời. Và mẹ Monica nói với Augustino là sứ vụ của mẹ đã hoàn thành, con mỗi ngày cầu nguyện cho mẹ. Thế là Augustino về quê hương tiếp tục sống đạo tốt lành, dạy học. Rồi đến một lúc Đức Giám Mục ở Hippo qua đời, và trước khi qua đời ngài nghỉ hưu thì ngài nói bây giờ chúng ta hãy chọn một người để kế vị cha cha già rồi đấy, người dân chúng đồng thanh tôn hô Augustino. Augustino là giám mục, hay là Augustino phải là giám mục. Mà mỗi anh em tới thời em mà được hô ai là giám mục thì ráng mà làm. Đây là Augustino Nguyễn Hồng Sơn, đá bóng thì giỏi ha. Thì có lẽ thời đó Hồng Sơn, thời mà Sơn mới sinh ra là Nguyễn Hồng Sơn tiền vệ số 8 nổi tiếng. Cả là bố thích Hồng Sơn nên là tiêu chuẩn.
Ông
Nhung
thì bố Sơn kia là bạn
Nhung
là tên Hồng Sơn.
Đúng rồi, có tài năng nào là đá bóng hay cũng là một tài năng đấy nhé. Đó, từ cái chỗ chuyện Augustino chúng ta vô cái câu số 2, tại sao con người khao khát tin Chúa này. Đấy. Khi nghe câu chuyện Augustino rồi thì chúng ta hiểu câu này hơn. Khi tạo dựng con người theo hình ảnh mình, chính Thiên Chúa đã khắc ghi vào trong tâm hồn họ sự khát khao nhìn thấy Ngài. Cả khi họ không nhận ra sự khao khát này, Thiên Chúa vẫn không ngừng lôi kéo đến với mình để họ được sống và tìm được nơi Ngài, chân lý và hạnh phúc viên mãn mà họ không ngừng tìm kiếm. Vì vậy, tự bản chất và do ơn gọi của mình, con người là một hữu thể tôn giáo. Con người là một hữu thể tôn giáo, mang tính triết học đấy nha. Hữu thể, con người là một hữu thể tôn giáo. Hữu là có, thể là cơ thể, tức là một cơ thể chúng ta là này, mang tính tôn giáo và có khả năng đi vào sự hiệp thông với Thiên Chúa. Mối liên hệ mật thiết và sống động này với Thiên Chúa đem lại cho con người phẩm giá căn bản của mình. Cho nên con người chỉ có giá trị thực sự khi con người được đi vào trong sự hiệp thông với Thiên Chúa. Cho nên khi tạo dựng con người theo hình ảnh mình, chính Thiên Chúa đã khắc ghi vào trong tâm hồn họ sự khao khát nhìn thấy Thiên Chúa. Cho nên trong thẳm sâu của con người chúng ta có một khao khát vĩnh cửu, đó là khao khát được nhìn thấy Thiên Chúa. Cho nên anh em để ý tại sao con người chúng ta cái niềm tin tôn giáo nó đi theo hình parabola này, đó là lúc còn trẻ em thì gắn bó với Thiên Chúa một cách mật thiết lắm. Đến tuổi thanh niên lơ là, về già gắn bó nhiều hơn. Nà, tức là sau khi đã kinh qua một cuộc đời bể dâu, kinh qua một cuộc đời lam lũ làm ăn và kinh nghiệm sống, thì khi về cuối đời, đó là cái khao khát về Thiên Chúa này càng lúc nó càng trỗi dậy mạnh hơn. Và cái khao khát muốn thấy Thiên Chúa này nó lớn lên và nó thúc bách con người ta đi gặp Thiên Chúa nhiều hơn. Trên chính vì thế mà những người lớn tuổi rất là khao khát được gặp Chúa. Có người nói cha mình, con chuẩn bị lâu lắm rồi mãi mà chưa thấy Chúa gọi. Đây là điều tốt. Đấy, còn Thánh Gioan trong thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ Thánh Gioan này, điều chúng tôi đã từng thấy, điều chúng tôi đã từng nghe, điều chúng tôi đã từng cung chiêm, điều chúng tôi đã tận tay sờ đến đó là ngôi lời hằng sống. Điều đó chúng tôi đã thấy và chúng tôi loan báo cho anh em. Loan báo đó là loan báo tin mừng về Chúa Giêsu mà tâm hồn mỗi người đều khao khát. Cho nên Chúa gieo vào lòng con người chúng ta cái khao khát thẳm sâu là khao khát Thiên Chúa. Cho nên khi ở tuổi trẻ này, tại sao Thánh Augustino lại đi vào con đường hưởng thụ như thế? Bởi vì khi còn trẻ mà cái xung năng con trong con người nó mạnh, cho nên cứ tưởng vô đó là hạnh phúc, là hạnh phúc rồi. Nhưng không, có được rồi cũng chưa thấy hạnh phúc. Cho nên con người ta tưởng rằng là có được ước muốn là có gia đình, có vợ đẹp, có con cái, có nhà cửa, có xe hơi, tức là có tất cả mọi sự tưởng như đa hạnh phúc. Nhưng không, đến cuối cùng vẫn phải đi tìm một đấng, đó là Thiên Chúa. Bởi vì khi tạo dựng con người, trong tâm hồn sâu thẳm của lòng mình đó, Thiên Chúa để một khoảng trống. Cái khoảng trống đó là khoảng khao khát Thiên Chúa. Chỗ đó chỉ có Thiên Chúa lấp đầy được mà thôi. Còn không có ai lấp đầy được hết. Bạn cũ không lấp đầy đâu. Không lấp đầy đâu. Đó là đây, đây. Đó là lý do tại sao cái Dương đi tu đúng không? Mới nghe cha Diễn kể đấy. Đấy, đấy. Đó là cái khao khát. Đó là khao khát mà Thiên Chúa. Đó là khao khát mà chúng ta thấy ở những người lập gia đình, đúng không? Là ông bà cha mẹ chúng ta kinh nghiệm, cũng như những người lập gia đình bây giờ lớn tuổi rồi, là bây giờ khao khát, đó là khao khát tìm kiếm Thiên Chúa mà thôi. Nếu như có người bạn đời mình đã về với Chúa rồi, thì bây giờ chỉ một lòng sắc son, trung tín với Chúa, trung tín với chồng, với vợ của mình, và chờ một ngày kia chúng ta sẽ cùng hợp hoàn với nhau trên thiên đàng. Đó là một cái ước muốn khao khát mà Thiên Chúa đặt trong công việc của mình. Tại sao con người khao khát Thiên Chúa? Đó. Mai mốt anh em làm bài, anh em theo nguyên tắc là anh em viết đủ những gì thuộc những gì trong sách. Còn câu thứ năm là câu mà hỏi theo nghĩa là hiểu biết của chúng ta về Thiên Chúa, về sự tin. Thì anh em nói những gì mới được nghe? Viết một cách xác tín là như vậy. Điểm tối đa 10/10. Khi anh em nghe điều gì anh em tâm đắc, anh em ghi xuống ngay. Chứ kinh nghiệm của chúng ta là gì? Nghe rất là hay nhưng mà về quên mất. Quên mất. Cho nên ghi lại, ghi lại điều gì tâm đắc, ghi lại xong đó đọc lại. Cho nên chúng ta học là học từ kinh nghiệm khôn ngoan của nhân loại. Anh em biết là cuốn sách giáo lý này, cuốn sách giáo lý là cuốn gọi là toát yếu tóm lược của cuốn sách giáo lý năm 92. Mà anh em biết là trong này là bao nhiêu các nhà thần học quốc tế, từ Đức Giám Hoàng, Hồng Y Giám Mục, Linh Mục, các chuyên viên thần học đầu tư vào đây. Cho nên chúng ta đọc học đây là học cả một kho tàng khôn ngoan của Hội Thánh về Thiên Chúa. Nên yên tâm đi, học giáo lý phấn khởi lắm, không boring đâu. Câu 3, với ánh sáng tự nhiên của lý trí, con người có thể nhận biết Thiên Chúa không? Khởi từ công trình tạo dựng, nghĩa là từ thế giới vật chất và con người có thể dùng lý trí cũng nhận biết cách chắc chắn có Thiên Chúa là nguồn gốc và cùng đích của vũ trụ, và sự thiện hảo tối cao là chân lý và vẻ đẹp vô cùng vô tận. Đấy, khi nói đến ánh sáng tự nhiên và lý trí con người, con người có nhận biết Thiên Chúa không? Thì để nhận biết Thiên Chúa, Chúa Cha là đấng sáng tạo, thì với lý trí của chúng ta vào nhìn vào vũ trụ được hình thành, tạo dựng một cách tốt đẹp, và vũ trụ đó được vận hành một cách tốt đẹp, mà núi non, biển cả, sông ngòi, bây giờ nha,
nói đây là một phép lạ này. Heo bán kính và vận tốc trái đất quay 1 giờ, đó là 6.666 km/h. Vận tốc của trái đất ạ. Mà bây giờ chúng ta cứ nghĩ rằng là một cái máy quạt đang quay hoặc là một cái đĩa đang quay mà chúng ta bỏ một cái vật thể gì đến đó là ngay tức khắc nó bay vèo 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 tung té khắp nơi, đổ nước lên nó còn té vãi, tức là thế mà vận tốc trái đất quay với vận tốc 6.666 km/h mà các vật thể trên hành tinh lại được hút vào, không hề quay, không hề bị hất tung. Đây là một phép lạ, đúng không? Ừ, đây là một phép lạ. Đó, cho nên bây giờ đây là kiến thức khoa học đây, ghi vô khỏi quên. 6 vận tốc của trái đất quay. Bây giờ mai mốt có một câu vì để lên đỉnh Olympia hỏi rằng là vận tốc trái đất quay với vận tốc bay ngay bây giờ, đúng không? Đây. Thế là câu trả lời của bạn hoàn toàn chính xác. Đây. Bây giờ chúng ta thấy trong chỗ này có nói về một cái yếu tố đó là vật chất. Ừ. Thì khi nói đến vật chất là một sự vô tri, đúng không? Vô tri. Vật chất cộng với thảo mộc thì vật chất thì vô tri. Vật chất cộng với thảo mộc thì có sự sống này. Thank you. Vật chất là vô tri, vật chất là cái bàn ghế và xi măng cái nhà của chúng ta đây là vật chất, rồi nó vô tri, nó không có ý thức gì hết. Bây giờ vật chất mà cộng với thảo mộc là đây là gì? Cây cỏ là có sự sống ở đây. Rồi bây giờ vật chất cộng với thảo mộc cộng với động vật này. Thì như vậy là có vật chất này, sự sống này và thần kinh, đúng không? Thần kinh tức là con vật bây giờ có máu không? Có máu là có thần kinh đó. Cho nên bây giờ để thử vaccine, các loại vaccine đó, thì trước khi thử người phải thử vật trước, thử đến con chuột đó, hay trên heo đó. Tức là lấy cái loại vật thử. Tức là trong yếu tố con vật đây, đi chuyển từ chỗ này, tức là vật chất, sự sống là rồi thần kinh, rồi bây giờ con người, thần kinh, bây giờ con người đây, bây giờ trong con người chúng ta, như vậy trong con người chúng ta có yếu tố là gì nhỉ? Trí khôn, đúng không? Trí khôn. Hồi nhỏ anh em học cấp 1 có cái câu chuyện gì, con trâu và cái gì? Trí khôn ta đây không? Trí khôn ta đây này. Trâu. Trâu với cọp. Không. Hổ à? À, trí khôn ta đây đó. Đấy. Trí khôn ta đây. Này, như vậy là vật chất sự sống. Vật chất là sự sống, là thảo mộc này, thần kinh là con vật này, cao hơn con vật nữa là con người, và con người này thuộc vẫn thuộc dòng giống Adam cũ.
Bây giờ chúng ta lên một cái này, vật chất, sự sống, thần kinh, con người và Chúa Giêsu. Đây, Chúa Giêsu. Mới. Adam cuối cùng. Còn Adam cuối cùng,
còn lại đang trong thằng đã Adam mới.
Adam mới để lên đối đại với Adam cũ, Adam cuối cùng, Adam mới.
Thì đây này, khi nào mà đạt đến mức này này mới là toàn hảo. Và để đến mức này thì chúng ta đi từ cái thấp nhất, thấp nhất. Cho nên đây là một cái anh em dạy giáo lý đó, anh em giáo lý anh em. Này, đây là một chu kỳ phát triển. Bắt đầu trong con người chúng ta có yếu tố vật chất không?
Có.
Trong con người chúng ta có yếu tố sự sống không?
Có.
Trong con người chúng ta có yếu tố thần kinh không?
Có.
Trong con người chúng ta có yếu tố linh hồn, thần kinh và trí khôn là linh hồn. Và linh hồn này Adam cũ chưa được cứu, cho nên phải đi đến một mức cao hơn nữa là vật chất, sự sống, thần kinh, con người có linh hồn, và cái linh hồn đó được tháp vào Giêsu, thì lúc đó con người chúng ta mới toàn hảo. Như vậy trong vẽ cái biểu đồ này là chúng ta thấy là trong sự sáng tạo của Thiên Chúa thì tạo dựng con người là một tạo dựng cao cấp nhất, giống hình ảnh Thiên Chúa, cao cấp nhất. Còn các thụ tạo khác nằm bên dưới con người, cho nên con người có quyền làm chủ trên các thụ tạo khác. Chúng ta chỉ nói được nói xuôi chứ không được nói ngược. Nói xuôi đó là con người được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, chứ không có nói ngược là Thiên Chúa giống hình ảnh con người. Thiên Chúa thì toàn năng cao siêu, gốc chắc không thể con người có thể so sánh được. Thì việc nói xuôi chứ không được nói ngược nha. Nói xuôi đó là con người được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, còn Thiên Chúa là đứng siêu hình, ngang trùng, chí thánh. Ngài là đứng tự hữu, thiêng liêng, hằng có, toàn năng, toàn thiện, thông minh vô cùng, sự sống, chân lý, ánh sáng, tuệ giác, tuệ ái, lòng xót thương, tình yêu, và ở khắp mọi nơi. Thì cái Thiên Chúa đó là cái ngàn trùng đó, chúng ta được hướng tới. Như vậy thì công trình tạo dựng nghĩa là thế giới vật chất, đây, thế giới vật chất và con người, nghĩa là từ thế giới vật chất và con người thì từ chỗ này. Cho nên Chúa Giêsu nói ở tin mừng Marco, anh em hãy đi khắp thế gian mà loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Thụ tạo nha, mọi loài thụ tạo, chứ không chỉ là con người mà là cả loài thụ tạo nữa. Và trong thư Roma, Thánh Phaolô nói rằng là muôn loài thụ tạo ngóng ngóng cho đến ngày, ngóng ngóng quằn quại cho khao khát cho đến ngày được Thiên Chúa, con Thiên Chúa đến cứu độ, cứu chuộc. Cho nên khi chúng ta rao giảng tin mừng là rao giảng cho cả một cái vùng, cả một cái thành, cho cả một quê hương đó, cả con người và cả thụ tạo nữa. Cho nên có lần kia Thánh Francisco Assisi đó đi giảng mà người ta không chịu nghe, ngày ra ao đến ngày giảng, cá đến vẫy nhảy búa đến nghe ngày giảng, người ao. Đấy, tại hơi cắm cá. Này thôi, mỗi lần cho các anh đọc câu lời Chúa, người ta sống không nên bởi cơm bánh nhưng bởi mọi lời theo việc Thiên Chúa phán ra. Đây, Mắt tiêu chứng 4:4. Đây, mỗi lần cho các anh đọc câu lời Chúa. Đây, đúng rồi. Này, lắc chuông. Đây, lắc chuông xong đọc câu lời Chúa là cá phấn khởi liền. Đây, hôm tuần thánh các chú cầu nguyện chầu suốt đêm xong rồi cá sung sức quá bay ra chết con đấy.
đọc kinh nghe.
Đúng rồi, đọc kinh nghe. Ê, đêm đó là đêm, nhớ là cái đêm phục sinh nhá. Cái đêm Chúa xuống lại. Cái đêm đó mà cá nó vui, đúng không? Cá nó nhảy tung tăng trong bờ, trong hồ á. Đêm đó cá vui cực. Cái đêm hôm phục sinh vừa rồi. Ừ. Tiếc con cá nó to đẹp. Tiếc. Làm anh em thấy trang khách của anh em mua con cá phải tặng nó. Thank you. Câu 4. Với ánh sáng tự nhiên của lý trí, con người có đủ khả năng để nhận biết mầu nhiệm Thiên Chúa hay không? Đây, xem là lý trí con người có khả năng nhận biết Thiên Chúa hay không? Chỉ với ánh sáng của lý trí, con người sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc nhận biết Thiên Chúa. Hơn nữa, tự mình, con người không thể nào đi vào mầu nhiệm sâu thẳm của Thiên Chúa. Vì thế, Thiên Chúa đã muốn soi dẫn con người bằng cách mặc khải cho họ, không những về những gì vượt quá sức hiểu biết của nhân loại, mà cả về những chân lý tôn giáo và luân lý. Tự chúng vốn không vượt quá khả năng của lý trí. Như vậy, mọi người có thể biết được những chân lý đó một cách dễ dàng, chắc chắn và không sợ sai lầm. Tức là nếu mà dựa vào lý trí tự nhiên của chúng ta thôi đó, thì chúng ta rất là giới hạn, khó khăn. Nhưng Thiên Chúa biết điều đó, và Thiên Chúa đã đến và mặc khải cho chúng ta ngang qua con chi ái của Ngài, ngang qua lời của Ngài này, ngang qua các giới luật. Anh em biết là trong sự vận hành phát triển của lịch sử nhân loại thì một giai đoạn mà khó khăn đó là giai đoạn thế kỷ 18, được gọi là thế kỷ ánh sáng, thời thế cha thánh Hao Xô. Thời đó tức là khoa học bắt đầu phát triển và con người đề cao lý trí. Con người cho rằng là với sự phát triển của khoa học và với lý trí của con người thì con người có thể giải quyết tất cả mọi sự, và đó là một khủng hoảng lớn trong lịch sử nhân loại. Khủng hoảng lớn đó là khủng hoảng về ý thức hệ, về lý trí. Cho nên thời đó Chúa cho xuất hiện vị thánh, đó là thánh Alfonso. Alfonso lúc đó thánh Alfonso cổ võ một nền thần học luân lý và cầu nguyện. Khi mà người ta đề cao lý trí và con người, tức là người ta rời bỏ của thánh, người ta không đề cao cái việc là cầu nguyện, thì thánh Alfonso cầu nguyện linh lỉ và đề cao lòng thương xót của Chúa ngang qua bí tích hòa giải. Cho nên mỗi một anh em biết là mỗi một giai đoạn của lịch sử, Chúa cho những vị thánh xuất hiện như là rừng cột để chống đỡ hội thánh vậy. Mỗi một giai đoạn thế giới của chúng ta đây đang ở trong giai đoạn kỹ thuật 4.0, thì Chúa cho xuất hiện thánh Trần Phúc cả của Altis là của thế hệ của chúng ta. Cho nên thế kỷ 20 thì hai vị thánh chống đỡ hội thánh, đó là mẹ Teresa Calcutta và thánh Giáo hoàng Gioan Paul II. Nên mỗi một giai đoạn Chúa cho xuất hiện những vị thánh để kéo lại rừng cột để xây dựng hội thánh. Cho nên sự khủng hoảng của khoa học và lý trí đề cao, một khi đề cao lý trí tức là nghĩ rằng con người có thể hiểu biết tất cả mọi sự, thì trong thời điểm đó có một nhà triết gia của Đức gọi là Von Schelling. Ông nói rằng là không có lý trí ánh sáng nào có thể dẫn đưa con người đến sự hạnh phúc cho bằng ánh sáng của tình yêu. Không có ánh sáng nào có thể, tức là họ cho rằng là ánh sáng khoa học, chân lý, lý trí con người có thể giải quyết, thì ông giữa thế kỷ sáng, thì nhà triết học Von Schelling nói rằng là không có một thứ ánh sáng nào đưa con người đến một sự hạnh phúc viên mãn bằng ánh sáng của tình yêu. Và ánh sáng của tình yêu ở đây là ai? Là Chúa Giêsu. Giêsu là ánh sáng. Ánh sáng là ngày lễ hôm qua mà chúng ta mừng lễ hiển linh. Lễ hiển linh tức là Chúa tỏ mình ra cho nhân loại bằng dấu chỉ nào?
sao sáng trên bầu trời. Tức là ngọn hải đăng Giê-xu chiếu sáng trên bầu trời để cho họ nhận ra Chúa. Như vậy là lý trí thôi không, chưa đủ mà còn phải là mặc khải của Thiên Chúa trong nữa. Như vậy câu 4 đó là câu trọng tâm. Câu số 5, chúng ta có thể nói về Thiên Chúa thế nào? Đây, sau khi đã học biết về Thiên Chúa rồi thì bây giờ chúng ta có thể nói về Thiên Chúa thế nào? Chúng ta có thể nói về Thiên Chúa cho tất cả mọi người, khởi đi từ những nét hoàn hảo của con người và của những thụ tạo khác, vì đó là một phản ánh dù rất hữu hạn về sự hoàn hảo vô tận của Thiên Chúa. Tuy nhiên, chúng ta phải không ngừng thanh luyện ngôn ngữ của chúng ta vì nó bất toàn và lệ thuộc vào hình ảnh. Đồng thời, ý thức rằng chúng ta không bao giờ có thể diễn tả đầy đủ mầu nhiệm vô tận của Thiên Chúa được. Đây, đây là điều mà chúng ta phải học này. Để nói về Thiên Chúa một cách đầy đủ, trọn đầy thì thứ nhất là chúng ta phải không ngừng thanh luyện ngôn ngữ, tức là không ngừng đọc sách. Đọc sách để mới có từ để mà nói được. Nếu chúng ta không có từ ngữ, không có ý tưởng để diễn đạt thì dù chúng ta muốn trình bày một cái vấn đề đó nhưng mà chúng ta không có đủ khả năng tri thức về ngôn ngữ, về cách diễn đạt thì chúng ta nói không được. Vậy thanh luyện ngôn ngữ tức là học, 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 cày, cày, cày để đây anh em cày thì sau này đụng một vấn đề thôi thì anh em sẽ móc nối được cựu ước, tân ước, và hôm nay là anh em sẽ móc nối và anh em sẽ trình bày một cách mạch lạc được. Như vậy là mà đối với người Việt chúng ta nghe mà là nghe bằng mắt, tức là khi giảng hay là khi chia sẻ chúng ta phải trình bày một cái bối cảnh mà mang tính siêu hình, nhưng mà trình bày một cách hữu hình, một cách qua những câu chuyện, qua những cách dẫn dắt làm sao đó mà, bởi vì Thiên Chúa là đứng vô hình mà Ngài không có chúng ta không có thấy. Ngài có Đức Giê-xu Kitô, và Giê-xu Kitô xuống thế là người lúc bây giờ cũng không có một cái máy ảnh nào để chụp hình ảnh của Ngài lại. Bây giờ hình ảnh Giê-xu không có một cái hình ảnh nào thật như chú Liễu hay chú Nội, đúng không chú Đạo? Để bây giờ mà có telephone selfie thì ngon rồi. Bây giờ Giê-xu hồi đó không có, cho nên bây giờ với sự chứng minh của khoa học thì cái khăn liệm thành Turin, Turin của nước Ý, cái khăn liệm đó được gọi là xác đáng nhất gương mặt của Chúa Giê-xu. Chiếc khăn liệm thành Turin, có gì sẽ kể chiếc khăn liệm đó không? Là đó là bản thể hình ảnh của Chúa Giê-xu, chứ còn lại là những hình ảnh vẽ mang tính gần gũi thôi. Đức tin, lấy đức tin mà bù lại thôi, chứ còn hình ảnh Chúa đâu thấy. Thế thì việc chúng ta trình bày về Thiên Chúa với cảm nhận là chính chúng ta được Thiên Chúa đụng chạm, và chúng ta được Thiên Chúa yêu, chúng ta được Thiên Chúa cứu, thì bây giờ chúng ta phải trình bày về Thiên Chúa một cách nào đó với nội tâm sâu thẳm của mình để cho người nghe có thể cảm nhận được. À, thấy Chúa là đấng cha đó, thấy Chúa là đấng thầy đó. Are you follow you? Này, người Do Thái, người dân ngoại này, nói trong sách Zacharia đó, cho chúng tôi đi theo anh em mới vì chúng tôi biết rằng Thiên Chúa ở với anh em. Người dân ngoại họ nói với người Do Thái này. Bây giờ chúng ta nói, nếu nói về trí thông minh phải nói về người Do Thái, nếu nói về tài năng khoa học phải nói về người Do Thái, nói nếu nói về khả năng ngôn ngữ phải nói về người Do Thái, nếu nói về khả năng làm kinh tế phải nói về người Do Thái, nếu nói về khả năng giữ bản sắc dân tộc và văn hóa phải nói về người Do Thái. Người Do Thái mất nước thời trong cựu ước nhé, thời mà Ai Cập lưu đày trên Ai Cập bao nhiêu năm? 400 năm lưu đày Ai Cập, rồi đi về trong sa mạc 40 năm. Này, đó là với Ai Cập thôi nha. Xong rồi lưu đày Babylon bao nhiêu năm? Mất nước năm Babylon này, năm 700-786 lưu đày Babylon. Bên Babylon cũng mất 40 năm. Rồi đến năm 70 năm 70, dân Roma qua phá thành Jerusalem. Từ năm 70, dân Do Thái đi khắp thế giới cho đến năm 47 mới được Liên Hợp Quốc cho trở lại về để giành độc lập. Sau Việt Nam mình 2 năm, Việt Nam mình hát Việt Nam độc lập năm mấy? 45, Do Thái năm 47. Từ năm 70 nhá, mấy ngàn năm đó không có đất nước, thế mà họ vẫn giữ bản sắc văn hóa và tiếng của họ. Vì Do Thái đấy. Đây, bây giờ chúng ta thấy tại sao Mỹ từ trước tới giờ vẫn luôn luôn phải bảo vệ Do Thái. Trong các nhà nắm kinh tế ở Mỹ đều là những người Mỹ gốc Do Thái. Người mà làm gọi là thời từ thời Tổng thống Bush rồi đến Obama rồi Bill Clinton, những người mà gọi là chủ tịch cục lưu trữ liên bang, tức là kho bạc nhà nước ấy, luôn luôn là người Mỹ gốc Do Thái. Mà người Do Thái giỏi cực về kinh tế. Các năm mà gọi là các giải Nobel ấy, đây, Albert Einstein là người gốc Do Thái, Karl Marx là người gốc Do Thái, các nhà triết học, rất nhiều nhà triết học gốc Do Thái, Chuyên Sư người Do Thái, Greenspan là một ông mà chủ tịch cục lưu trữ liên bang thời Bill Clinton nhiều năm sau này nữa, ông nghỉ hưu lúc già lắm mới nghỉ hưu, cũng người gốc Do Thái. Xong đến sau ông là ông Tim Barrack, cũng là người gốc Do Thái. Sau Tim Barrack là bà Helen, cũng là người Mỹ gốc Do Thái, đều là những người Do Thái nắm giữ cục lưu trữ liên bang của Mỹ. Rồi ở bên Mỹ có trường, có một khu đặc khu của người Do Thái và trường học của người Do Thái nói tiếng Do Thái, đội mũ Hebrew. Nên anh em cứ tưởng tượng từ năm 70 đến năm 47, 1947, bao nhiêu thế kỷ, gần 2000 năm, mất nước, thế mà bây giờ cho tái lập lại đất nước, định hình lại. Và kể từ đó bây giờ cứ đánh nhau với Palestine hoài, cho đến gần đây, cách đây hơn năm, thì đã tìm một cách gọi là bây giờ đặt thủ đô tại Jerusalem rồi. Trước đây là Tel Aviv, bây giờ là Jerusalem rồi, được Mỹ công nhận, thế giới công nhận, mà cũng phải đổ nhiều xương máu, hiểu không? Thì tình báo Do Thái là số 1 thế giới, Mỹ không qua được Do Thái thì tình báo đâu nha. Có một lần có một cái kỳ Olympic ở bên Đức, bên Pháp, mà đoàn của người Do Thái bị xử ép và bị khủng bố. Sau đó người Do Thái về lên một cái list danh sách những thành phần mà gây ảnh hưởng đến đoàn Do Thái. Sau họ đi khắp thế giới và tiêu diệt giết từng người một, trong đó có những người đứng ở những chức vụ cao, cả là giáo sư đại học, mà không phải là giết ngầm đâu. Ví dụ như một giáo sư mà trong cái đường dây mà là âm mưu giết người Do Thái, ngày hôm đó gặp người đời đó, ông tối nay ông sẽ chết. Ông giáo sư đó đâu, ông này chết. Ông về nằm, đâu biết đâu, đang ngủ trong giường phòng mình đó, bom nổ bùng chết chuột trong phòng. Ghi đó. Cả hơn là điệp viên 007 nữa. Cả hơn là điệp viên 07 nữa. tức là đúng, dân tộc Do Thái là dân tộc chú trọng và họ thông minh trong cách giáo dục con cái. Cho nên bây giờ có một mấy có hai ba anh chưa trình bày Hôm trước anh trình bày hai đề tài về việc giáo dục trẻ em phải không? Nhưng mà mình còn hai ba đề tài nữa, mai mốt sẽ trình bày là giáo dục trẻ theo phương pháp người Do Thái. Khi người Do Thái họ chuẩn bị nhiều bước, nhưng mà trong thời gian mà mang thai ấy, thì họ cho người mẹ, tức là với chế độ ăn uống ăn hợp lý làm sao cho bổ não, và trong thời gian mang thai là mẹ người mẹ được khuyến khích làm hai những việc, đó là làm toán và chơi nhạc. Chơi nhạc, tất cả những gì người mẹ làm trong thời gian thai kỳ đó, nó sẽ effect, ảnh hưởng đến thai nhi. Mẹ suy nghĩ thì con brainstorm, con cũng sẽ hoạt động, nghe nhạc, làm toán và chơi, sống tất nhiên là lành mạnh, và ăn ăn nhiều thức ăn cá và hạt chà là, hạt đây hạt chà là tức là hạnh nhân, các loại mà bổ cho trí năng não. Cho nên trẻ, và trẻ Do Thái tất cả ngay từ nhỏ là được học kinh thánh một cách lọc thuộc lòng, nhất là kinh Shema thuộc lòng, đọc kinh thánh thuộc lòng. Cuốn sách vĩ đại nhất, giá trị nhất, đó là cuốn kinh thánh. Kinh thánh cho nên người Thái giáo dục rất là căn bản. Chính vì thế đây, chính vì thế mà bây giờ Mỹ luôn luôn phải bảo vệ người Do Thái, bởi vì những người Do Thái là những người nắm cốt cán kinh tế của Mỹ và thế giới, cho nên họ dân tộc được gọi là, cho nên người Do Thái họ thông minh, và đồng thời họ cũng hơi bị arrogant, kiêu ngạo. Tức là họ nói thế này, thánh vinh chúng ta đọc đó, dân chúng tôi là dân Chúa chọn, còn các anh hả chỉ là xứng đáng giọt nước bám miệng thùng thôi. Đấy. Dân ngoại là được ví như là người giọt nước bám miệng thùng thôi. Rồi hay là dân ngoại, các anh hả, các anh là chỉ là hạt cát dính mũi chân thôi, bàn chân thôi, còn dân chúng tôi là dân Chúa chọn. Và người dân ngoại họ có Chúa, họ người dân ngoại có sách giảng, sách diễn ca Zakaria này, cho chúng tôi đi theo anh em với, bởi vì chúng tôi biết rằng Thiên Chúa ở với em, ở với anh em. Đây việc nhiệm vụ của chúng ta, anh em mai mốt giảng sao mà họ thấy à, chỗ này thì có Chúa này. Chúa. Và chúng tôi muốn đi để chúng tôi nghe, để lấy nghe là được nha. Và khi nghe thì thấy tâm hồn phấn khởi. Đó, như vậy chúng ta nói về Thiên Chúa thế nào? Tức là nói Thiên Chúa một cách sáng tỏ bằng hình ảnh, một cách sống động. Có gì hả? Hơn tiếng rồi. Đấy. Định qua chương 2 này, có hết một chương ở đây. Đấy. Tạm thời đi, tạm thời hết chương lại rồi về sau, ngày mai chương 2 nhá. Ngày mai chương 2. Đấy, đúng rồi, tối mai tiếp tục vâng. Tối mai giờ. Này, có một điều đối với sinh viên, đó là học thì thấy hay, mà cho nghỉ thì thích hơn. Đấy. Thôi chịu có học đi.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, will be forever. Amen.
Father, the Son, and the Holy Spirit.
Amen.
Thank you.